Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Thầy chỉ dạy cho con làm sao để trừ được ba độc tham sân si. Phật tử Đồng Lộc. Kính thưa đạo hữu Đồng Lộc cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, đây là điều hết sức cốt lõi thưa quý vị. Tham sân và si, tuy nó đơn giản như thế và chúng ta đã nghe thường xuyên trong đời sống của mình, nhưng mà xin thưa rất khó để chúng ta có thể gột rửa được tham sân và si. Đối với tất cả các con đường tu tập thì cái việc căn bản đầu tiên cũng chỉ là để gột trừ được tham sân và si. Trên phương diện của sự tu tập đó thì mỗi người chọn cho mình một pháp môn, chọn cho mình một kiểu cách để thực tập, nhưng mà rốt ráo sau cùng đó là diệt trừ ba cái kiết sử phiền não hết sức là căn bản này. Trên phương diện của lòng tham thì chúng ta có 5 thứ, đó là tài, sắc, danh, thực và thùy. Tài tức là tiền tài, sắc tức là sắc đẹp, danh tức là danh tiếng, thực tức là ăn uống và thùy có nghĩa là ngủ nghỉ. Trên 5 phương diện này đây, nếu chúng ta giảm bớt được chút nào thì lòng của chúng ta sẽ thư thái lúc đó. Đức Phật biết rằng tâm của chúng ta đây là những người phàm phu rất khó để có thể vượt qua tất cả những tham dục như thế. Cho nên Ngài chỉ dạy cho chúng ta một cái phương pháp hết sức là đơn giản và nhẹ nhàng. Đó chính là thiểu dục tri túc. Thiểu có nghĩa là ít, dục có nghĩa là muốn, tri là biết và túc là đủ. Có nghĩa là chỉ cần chúng ta ít muốn và biết đủ thì lúc bấy giờ đây chúng ta sẽ vượt qua cái tham kia một phần nào đó rồi. Thứ hai đó là sân, có nghĩa là yếu tố của sự giận dữ. Khi mà mình không bằng lòng với ai, mình muốn chứng tỏ yếu tố của mình thì lúc bấy giờ đây chúng ta sẽ nảy sinh ra một cái cảm giác, đó chính là phản kháng lại những điều mà người kia đã nói, những việc mà người kia đã làm bằng cái phương cách là giận dữ. Thế thì chúng ta hãy quán chiếu như thế này: tất cả mọi người trong chúng ta đây đều có quyền được nói, đều có quyền được suy nghĩ, đều có quyền được hành động. Dẫu là người ta hành động điều đó nó sai, nói điều đó nó sai, hoặc suy nghĩ điều đó nó không thích hợp, nhưng trên phương diện của cá nhân thì người ta được quyền làm điều đó. Người ta chịu trách nhiệm với điều người ta đã làm trên tất cả những cung bậc của sự tiếp xúc. Vậy thì chúng ta chỉ cần mở rộng lòng mình ra, chứa hết tất cả những điều khác ta trong cuộc sống này. Và khi rộng lòng ra như vậy đó, thì mình sẽ không còn yếu tố của sự bảo thủ và chấp ngã nữa. Điều này sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn trọn vẹn về sự tồn tại của tất cả mọi thứ xung quanh ta như nó đang là. Và khi như thế rồi á, thì chúng ta sẽ bớt đi một sự giận dữ. Điều thứ ba đó là si, có nghĩa là sự si mê lầm lạc. Khi mà mình không nhận thức được đúng bản chất của cuộc sống, và khi mình đã không hiểu được trọn vẹn bản chất của cuộc sống, thì lúc bấy giờ chúng ta có những hành xử dẫn đến sự sai lầm. Vì thế mà hãy thực tập để có cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, để chúng ta có được cái nhìn rốt ráo về bản chất của cuộc đời. Nhưng yếu tố này cần phải có một sự thực tập hết sức là công phu mới có thể đạt được. Vậy thì trên căn bản, tùy theo khả năng của mỗi người mà chúng ta có thể chuyển hóa được ba cái yếu tố tham sân và si kia. Và để bổ sung cho phương diện tu tập để chuyển hóa ba cái yếu tố tham sân si này, thì chúng ta hãy tu tập hạnh bố thí để mà diệt trừ cái lòng tham. Bố thí có ba phương diện, đó là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí có nghĩa là thí tất cả những cái nội tài và ngoại tài. Nội tài tức là những thứ ở trong thân phận của ta, như là mắt, như là máu, vân vân. Còn tiền tài là những thứ ở ngoài ta, của cải vật chất đó hãy đem mà bố thí cho người. Thứ hai là pháp thí, có nghĩa là mình dâng tặng cho người ta những cái lời nói pháp, những cái lời mà mang lại cho người ta sự an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống. Điều thứ ba đó là vô ý thí, có nghĩa là giúp cho người ta có được cái đời sống an lạc và thảnh thơi, không có sợ hãi gì trong cuộc đời này nữa. Đó chính là tu tập hạnh bố thí để chúng ta xả bỏ sang tham. Thứ hai là hạnh nhẫn nhục để chúng ta đối phó với lại yếu tố của sân. Thứ ba đó là học hỏi Phật Pháp, tu tập thiền định để chúng ta có được yếu tố chánh niệm tỉnh giác. Và khi đã có được yếu tố chánh niệm tỉnh giác thì trí tuệ sẽ phát sanh. Điều đó sẽ diệt trừ được một phần nào của căn bản vô minh. Cầu mong cho đạo hữu cũng như tất cả quý vị tinh tấn hơn lên để chúng ta thực tập Phật Pháp và chuyển hóa đời sống của tự thân. Có như vậy thì chúng ta sẽ từ từ để có thể diệt trừ được ba cái kiết sử phiền não, đó là tham sân và si. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Kính chúc tất cả quý vị luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.